Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 19 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh về kỷ niệm một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày lòng tin tưởng nơi sự phù trợ của Thánh cả Giuse và Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những hình ảnh trong Cựu Ước về bí tích rửa tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, thứ Sáu 21 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp 700 thân nhân của các nạn nhân tổ chức bất lương mafia trong một buổi cầu nguyện tại Thánh đường Thánh Gregorio VII gần Vatican. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ Ngày Toàn quốc Italia tưởng niệm các nạn nhân vô tội do các tổ chức bất lương mafia gây ra. Sáng kiến này do tổ chức Libera chuyên chống nạn mafia đề xướng. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến Thánh đường vừa nói để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với 700 người thân của những người đã bị mafia sát hại. Tổ chức Libera do cha Luigi Ciotti sáng lập và ngày nay phối hợp hoạt động của 1.300 hiệp hội, các cơ quan và trường học, các nhóm dấn thân trong cuộc chiến đấu chống mafia, nạn tham ô, nạn cho vay với lãi suất cao, v.v. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng chống lại các tổ chức bất lương mafia, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 3 năm ngoái, tức là hôm sau lễ phong chân phước cho cha Giuseppe Puglisi, người đã bị mafia sát hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án vụ mafia sát hại em bé Coco mới 3 tuổi, xảy ra vài ngày trước đó, trong khuôn khổ những vụ buôn bán ma túy ở miền Calabria, Nam Italia.
San Giovanni Rotondo, hôm qua 18 tháng 3, Đại hội lần thứ 36 của Liên hiệp các bề trên giám tỉnh thuộc gia đình dòng Francisco đã khai diễn tại thị trấn San Giovanni Rotondo, Nam Italia, nơi có mộ của cha thánh Pio, vị linh mục mang năm dấu thánh thuộc dòng Cappuccino. Tham dự đại hội có 55 giám tỉnh thuộc 4 dòng, anh em hèn mọn Francisco, Francisco Viện Tu, Cappuccino và dòng ba Francisco tại viện. Chủ đề của đại hội là thúc đẩy sống phù hợp. Đức Giáo Hoàng Francisco gọi hỏi chúng ta. Thông báo về đại hội cho biết, các bề trên trao đổi với nhau và suy tư trong thời điểm lịch sử này của giáo hội về trách nhiệm chia sẻ cùng một con đường của Thánh Francisco Tổ Phụ và lòng trung thành của Thánh Nhân đối với Đức Giáo Hoàng. Tám thế kỷ tinh thần dòng Francisco được sống dưới nhiều hình thức diễn tả khác nhau. Danh hiệu mà Đức Giáo Hoàng Bergoglio nhận cho Ngài đang đề ra những câu hỏi cho chúng ta về sự theo Chúa và về cuộc sống của chúng ta có phù hợp với lý tưởng của Thánh Tổ Phụ hay không. Sáng hôm qua, các bề trên đã nghe bài thuyết trình đầu tiên do cha Giacomo Bini, cựu bề trên tổng quyền dòng Francisco, trình bày về chủ đề chính của đại hội. Ban chiều có bài thuyết trình thứ hai do giáo sư Marco Bertoli thuộc Đại học Công giáo Lumsa ở Roma đảm trách, nói về đề tài Hãy đi và sửa lại, là tu sĩ Francisco trong giáo hội của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông là chuyên gia về dòng Francisco và dòng Clara. Đại hội sẽ kết thúc vào sáng thứ Sáu, 21 tháng 3 tới đây.
Vatican, Tòa Thánh Liên hiệp Anh giáo và Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập ký hiệp định lịch sử cộng tác với nhau để chấm dứt nạn buôn người trên thế giới vào năm 2020. Hiệp định được ký kết trong một cuộc họp báo hôm 17 tháng 3 vừa qua tại phòng báo chí ở Vatican, mở đầu cho mạng tự do hoàn cầu và hy vọng sẽ mở rộng để bao gồm mọi tôn giáo lớn trên thế giới. Sáng kiến hoàn vũ này nhắm phòng ngừa mọi hình thức nô lệ tân thời, bênh vực cứu thoát và phục hồi cho các nạn nhân, và thăng tiến những biện pháp cụ thể lên án hoặc truy tố nạn buôn người. Trong tuyên ngôn chung, các tôn giáo ký hiệp định gọi nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới là những tội ác chống lại nhân loại, đồng thời kêu gọi các cộng đồng tín ngưỡng cấp thiết chung sức hoạt động để giải thoát những anh chị em đang bị đàn áp nhiều nhất. Đại diện công giáo ký kết hiệp định là Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, đại diện Đức Thánh cha Francisco. Đại diện của Đại Imam Ahmad El Tayeb, Viện trưởng Đại học Al-Aqsa ở Cairo, là ông Mahmoud Asaf. Sau cùng đại diện Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo là Đức Tổng Giám mục Anh giáo ở Roma David Mawson. Ngoài ra có ông Andrew Forrest, sáng lập tổ chức Bước đi trong tự do.
Roma, các vị lãnh đạo công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương lo ngại cho cộng đoàn thuộc giáo hội này ở miền Crimea. Số tín hữu công giáo Ukraine chiếm 10% trên tổng số 2 triệu dân tại đây. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16 tháng 3 vừa qua, 97% cử tri đã đồng ý tách miền này ra khỏi lãnh thổ Cộng hòa Ukraine và xin sáp nhập vào Nga. Hôm 17 tháng 3, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh nhìn nhận Crimea là một nước độc lập. Sáng ngày 17 tháng 3, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican. Ngài từ chối trả lời phỏng vấn của giới báo chí. Trong khi đó, có một tin một linh mục công giáo Ukraine ở Crimea đã bị bắt rồi được trả tự do sau đó. Đức cha Boris Gutsiak của công giáo Ukraine tại Paris, chủ tịch phân bộ ngoại vụ của giáo hội này, đã ra thông cáo ngày 15 tháng 3 cho biết linh mục Mykola Grig, cha sở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa An Nghỉ ở thành Sevastopol, Crimea, đã bị hai người mặc quân phục và 4 nhân viên an ninh thường phục bắt đi vào ban sáng cùng ngày. Trước đó, Đức cha Gutsiak cho biết các vị lãnh đạo giáo hội đã kêu gọi cha Quýt và các linh mục công giáo khác ở Crimea hãy cùng vợ con di tản về Cộng hòa Ukraine. Sau khi bị thẩm vấn, cha Quýt đã được trả tự do, dường như cha bị cáo về tội tổ chức các cuộc nổi loạn chống Nga. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 3, các tín hữu đã giúp cha rời khỏi miền Crimea. Cha cho biết nhiều người lạ mặt tiếp tục bấm chuông nhà của cha và tìm cách đột nhập vào. Khi những người ấy ra đi, cha Quýt đã thu tóm chén lễ và vài giấy tờ quan trọng rồi rời khỏi thành Crimea.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, linh mục Mikhailo Michankovsky ở thành phố Kerch, mạn đông Crimea, nói rằng không ai biết điều gì sẽ xảy ra tại đây. Nhiều người tìm cách bán nhà và đi nơi khác ở Ukraine. Giáo hội Công giáo không có quy chế pháp lý ở Nga. Cha nói, chúng tôi sợ rằng người Nga sẽ áp đặt một sự đàn áp mới. Các nhà thờ của chúng tôi sẽ bị tịch thu, hàng giáo sĩ sẽ bị bắt. Cha Mikhailo cũng cho biết nhiều tín hữu Công giáo Đông Phương khi đi lễ, họ bị những người thân Nga coi là phát xít. Còn những người chính thống giáo thì luôn nhấn mạnh họ chiếm đa số tại đây, và trong thực tế họ làm tất cả những gì có thể để gây khó khăn cho chúng tôi. Dưới chế độ Cộng sản Liên Xô ở Ukraine, từ 1946 đến 1989, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã bị nhà nước giải tán qua một công nghị ngụy tạo và ép sát nhập vào Giáo hội Chính thống Nga.
Hồng Kông, Đức cha Giuse Phạm Trung Lương, giám mục hầm trú của giáo phận Thượng Hải bên Trung Quốc, đã qua đời hôm 16 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Đức cha Lương cũng như nhiều linh mục hầm trú khác bị nhà nước Trung Quốc bắt giữ trong cuộc đàn áp hồi năm 1995. Trước đó, ngài bị lao động cải tạo trong 20 năm từ 1958 đến 1978 tại tỉnh Thanh Hải. Nhiệm vụ của ngài là chở các thi hài đến nghĩa trang. Đức cha Phạm Trung Lương vốn là một linh mục dòng tên, thụ phong linh mục năm 1951 và từ chối không nhìn nhận Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Ngài thụ phong giám mục bí mật hồi năm 1985, khi đức cha Ignacio Cung Phần Mai bị nhà nước Trung Quốc cầm tù. Về sau, đức cha Cung được trả tự do và phải rời khỏi nước. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn làm hồng y, nhưng chỉ công bố danh tánh sau khi Ngài ra nước ngoài. Đức cha Phạm Trung Lương đã được an táng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, đức cha Tadio Mã Đại Thanh, giám mục Thượng Hải, vẫn bị nhà nước quản chế và không cho thi hành sứ vụ mục tử, vì trong lễ thụ phong giám mục, Ngài tuyên bố ra khỏi Hội Công giáo yêu nước.
Lô, ngày 1 tháng 5 tới đây, giáo phận Gap ở miền Nam nước Pháp sẽ bắt đầu năm kỷ niệm 350 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lô. Năm kỷ niệm sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2015, kính nhớ các cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ với một thiếu nữ nghèo tên là Bernard Ranquirel từ tháng 5 năm 1664 và kéo dài khoảng 4 tháng. Các cuộc hiện ra đó đã thu hút đông đảo tín hữu hành hương, và ngay từ năm 1666 đã có một đền thánh, trong đó có nhà nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra với thiếu nữ Ranquirel. Giáo quyền chỉ chính thức công nhận tính chất xác thực này vào năm 2008, nhưng trước đó, một đền thánh đã được kiến thiết tại đây và mỗi năm thu hút từ 150 đến 170.000 tín hữu hành hương. Đền thánh Đức Mẹ Lô ở cao độ 900 mét giữa một lòng chảo dài 15 cây số.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh về kỷ niệm một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 13 tháng 3 năm ngoái, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, thủ đô Argentina, đã được Hồng Y đoàn bầu làm giáo hoàng, kế vị Đức Thánh Cha Biển Đức 16, lấy tên hiệu là Francisco. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội. Người ta còn nhớ chiều hôm ấy, mấy trăm ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đã reo hò vỗ tay sung sướng khi thấy làn khói trắng bay lên từ ống khói nhỏ của nhà nguyện Sistina, nơi Hồng Y đoàn họp mật nghị để bầu vị tân giáo hoàng, kế vị Đức Thánh Cha Biển Đức 16, từ nhiệm một tháng trước đó. Lúc sau 17 giờ, bức màn bao lớn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô được vén lên, và Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, trường đảng phó tế, xuất hiện loan báo Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Rồi ngài xướng tên vị Hồng Y được bầu là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, lấy tên hiệu là Francisco. Đức tân giáo hoàng xuất hiện trên bao lơn đền thờ giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Người ta nhận ra ngay có cái gì khác lạ. Đức tân giáo hoàng mặc áo trắng nhưng không có mảnh vải choàng bên trên. Cây thánh giá của ngài là cây thánh giá ngài vẫn đeo từ khi làm tổng giám mục tới nay, và dây stola cũng không phải là dây stola lớn màu đỏ thêu chỉ vàng long trọng mà các tân giáo hoàng vẫn đeo từ trước tới nay khi xuất hiện chào tín hữu. Ngài cười giơ tay phải chào mọi người với lời chào thật bình dân như bạn bè chào nhau. Đức tân giáo hoàng nói: "Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em buổi chiều." Và thế là tín hữu reo hò vang cả quảng trường. Đức tân giáo hoàng nói tiếp: "Anh chị em biết rằng nhiệm vụ của mật nghị Hồng Y đoàn đã là cho Roma một giám mục. Xem ra các anh em Hồng Y của tôi đã đi kiếm người ở tận cùng thế giới, nhưng chúng ta ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón. Cộng đoàn giáo phận Roma đã có giám mục của mình, xin cảm ơn. Và trước hết tôi muốn làm một lời cầu nguyện cho vị nguyên giám mục của chúng ta là Đức Biển Đức 16. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho người, để Chúa chúc lành cho người và Đức Mẹ gìn giữ người." Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng tín hữu đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, cầu cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Đức Tân Giáo Hoàng nói tiếp trong lời chào tín hữu, và bây giờ chúng ta bắt đầu con đường giám mục và dân chúng. Con đường này của giáo hội Roma là giáo hội chủ sự trong tình bác ái tất cả mọi giáo hội. Một con đường của tình huynh đệ, của tình yêu thương, của sự tin tưởng giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ lớn lao. Tôi cầu chúc rằng con đường này của giáo hội mà hôm nay chúng ta cùng bắt đầu, và trên đó Đức Hồng Y Giám Quản hiện diện ở đây sẽ giúp tôi sinh hoa trái cho việc rao truyền tin mừng của thành phố xinh đẹp biết bao này. Và bây giờ tôi muốn ban phép lành, nhưng trước hết tôi xin anh chị em một ơn huệ, đó là anh chị em cầu xin Chúa để người chúc lành cho tôi. Lời cầu nguyện của dân xin phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy làm lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi trong thinh lặng. Rồi Đức Tông Giáo Hoàng cúi đầu xuống để nhận lời cầu nguyện của dân chúng và phép lành của Chúa. Xong giây phút cảm động ấy, Ngài nói tiếp, bây giờ tôi sẽ ban phép lành cho anh chị em và toàn thế giới, cho tất cả mọi người nam nữ thiện chí. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha Francisco nói thêm, anh chị em thân mến, tôi xin rời anh chị em, xin cảm ơn rất nhiều về sự tiếp đón. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và hẹn mau gặp lại. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Sáng mai, tôi muốn đi cầu nguyện Đức Mẹ để người gìn giữ toàn thành Roma. Chúc anh chị em một đêm an nghỉ tốt lành. Không thể tả được quang cảnh tại quảng trường Thánh Phêrô lúc đó. Với các lời chào đơn sơ, vị Tân Giáo Hoàng đã chiếm được ngay cảm tình của mọi người, và người ta trực giác được các thay đổi sẽ có qua cung cách đơn sơ, gần gũi thân tình của vị chủ chăn mới của giáo hội Công giáo. Và quả thế, từ một năm qua, với Đức Thánh Cha Francisco, người ta đã thấy nhiều thay đổi, như quý vị và các bạn đã biết qua các thông tin của giới truyền thông. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về một năm sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco. Thưa cha có nhận xét gì liên quan tới năm đầu tiên trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco?
Điều chính yếu của năm đầu tiên này chắc chắn là sự chú ý lớn, sự thu hút dân chúng. Tôi nói dân chúng để nói rằng không phải chỉ có các tín hữu Công giáo sống đạo, nhưng tất cả mọi người trên thế giới này. Sự chú ý lớn đối với vị giáo hoàng này, đối với sứ điệp của Ngài, đó là một cái gì mà tôi nghĩ và hy vọng rằng nó được đâm rễ một cách rất sâu đậm trong trái tim của con người. Những người cảm thấy được đánh động bởi một lời nói của tình yêu thương, của sự chú ý, lòng thương xót, việc gần gũi, tiếp xúc, trong đó qua con người, qua Đức Giáo Hoàng, tình yêu của Thiên Chúa đến với họ. Tôi nhớ tới một số biến cố đặc biệt cảm động đối với tôi trong năm qua. Dĩ nhiên trước tiên là sự kiện Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để chào dân chúng sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, với tất cả những gì nó diễn tả. Thật ra đã là điều không thể quên được. Thế rồi tôi nghĩ tới biến cố ngài rửa chân cho các người trẻ trong nhà tù chiều thứ năm tuần thánh. Tôi cũng nhớ tới chuyến viếng thăm các người tị nạn trên đảo Lampedusa với sự gần gũi những người bị lãng quên và bị bỏ rơi nhất, cũng như gần gũi những người đã chết trong chuyến đi hy vọng và khổ đau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nhớ tới ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro, cuộc gặp gỡ lớn với người trẻ thế giới, đặc biệt là giới trẻ châu Mỹ Latin với Đức Giáo Hoàng trong châu lục của họ. Tôi nhớ tới biến cố viếng thăm Assisi. Tôi nhớ tới tài liệu bao gồm chương trình hành động của Ngài là tông huấn điểm vui của tin mừng. Trong đó chúng ta có được con tim của Đức Thánh Cha, được trình bày chi tiết một cách rất rõ ràng, rộng rãi như là chương trình triều đại giáo hoàng của Ngài. Thế rồi còn có công nghị Hồng Y hồi cuối tháng 2 vừa qua nữa. Các trạng này nói cho chúng ta biết một năm dày đặc hoạt động tích cực với biết bao nhiêu vấn đề được đề cập đến và với biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ.
Đức Thánh Cha Francisco muốn một giáo hội ra khỏi chính mình. Ngài nói tới các cuộc cải cách cơ cấu cần thiết. Giáo hội đang thay đổi như thế nào, thưa cha?
Giáo hội đối với tôi xem ra thực sự là một dân đang tiến bước. Đây là điều đặc biệt nhất, một ý thức của sự năng động lớn. Đức Thánh Cha đã trao ban một sức đẩy lớn và cùng đi với một giáo hội tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa, một giáo hội kiếm tìm sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay cho thiện ích của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha thường hay nói tới các chủ chăn đi trước, đi trong và đi sau đoàn chiên để giúp đoàn chiên tiến bước, để tìm ra đường. Đối với tôi xem ra Ngài thực sự là như thế, và Ngài cũng mời gọi toàn thể giáo hội bước đi. Có một ý thức mạnh mẽ về sự năng động mà người ta gặp thấy trong lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục là con đường dài của một vài năm, trong đó giáo hội suy tư về một điểm chính của kinh nghiệm nhân bản và Kitô là gia đình.
Đức Thánh Cha Francisco là người nhìn tới những người ở xa và lay động những người ở gần. Có đúng thế không, thưa cha?
Chắc chắn rồi, bởi vì Thiên Chúa nhìn tất cả mọi người, vì thế Đức Thánh Cha đã thành công khi làm cho chúng ta hiểu rằng cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn đối với tất cả mọi thụ tạo của người, đối với tất cả mọi người trên thế giới, và không có ai bị lãng quên cả. Đây là điểm vô cùng quan trọng, và dĩ nhiên là không phải do Đức Thánh Cha Francisco sáng chế ra. Tuy nhiên, Ngài đã thành công trao ban cho nó một ý nghĩa rất mạnh mẽ, và có rất nhiều người đã hiểu Ngài. Vì thế các biểu lộ chú ý đến từ các trung tâm, các cơ quan truyền thông không bình thường, có nghĩa là sứ điệp của Ngài đã tới đích. Và dĩ nhiên là tất cả chúng ta phải bước đi, kể cả những người đã cảm thấy mình yên hàn hay ổn định hơn, ổn định trong điều kiện của họ. Họ cảm thấy bị cuốn hút bởi sứ mệnh vĩ đại này. Cả điều này nữa cũng có một khía cạnh tích cực.
Thưa cha, đâu là những hình ảnh ý nghĩa nhất của năm đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco mà cha có trong trí?
Đó là hình ảnh của các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần khi Đức Thánh Cha đi ngang qua các lối đi của quảng trường để chào tín hữu. Ngài chào mọi người tươi cười, gặp gỡ, đặc biệt là dừng lại chào hỏi các người đau yếu. Sự lựa chọn chính xác này của Ngài, đó là những người đau yếu, là những người đầu tiên Đức Thánh Cha chào sau khi đã kết thúc bài giáo lý của Ngài. Sự kiện Ngài đi xuống trước thềm đền thờ và hướng về phía các bệnh nhân ngồi trên các ghế lăn xem ra rất ý nghĩa đối với tôi. Đó, những ai đau khổ, những ai yếu đuối có chỗ ưu tiên trong con tim của Đức Thánh Cha và của giáo hội, bởi vì đó là một ưu tiên của tin mừng.
Thưa cha Lombardi, cha là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, là phát ngôn viên của Tòa Thánh. Là phát ngôn viên của Đức Thánh Cha Francisco thì có nghĩa là gì, thưa cha?
Đối với tôi xem ra điều rất hay đẹp đó là nhân vật chính là Đức Thánh Cha, nghĩa là Ngài nói và Ngài là người lôi kéo sự chú ý của dân chúng với các lời của Ngài, các lời đánh động, với các kiểu trình bày, đó chính là Đức Giáo Hoàng, mà không cần có sự trung gian nào khác. Đối với tôi xem ra đây là một kinh nghiệm rất tích cực, và đó cũng chính là điều mà tôi đã luôn luôn ao ước một chút, đó là Đức Thánh Cha tới một cách trực tiếp với tất cả mọi người, với các lời của Ngài, mà không có các khoảng cách, không có các chướng ngại đối với con tim của mọi người. Còn phát ngôn viên, chúng ta hãy gọi như thế đi, vị giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh là người cung cấp các tin tức, nhưng các tin tức này chỉ là các tin tức bao chung quanh, có tính cách cơ cấu tổ chức, các quyết định được đưa ra, và chúng cũng quan trọng, nhưng điều mà lời nói của Đức Thánh Cha đối với dân chúng, đối với thế giới, đối với giáo hội, tới với họ một cách trực tiếp. Đối với tôi, điều này xem ra rất đẹp và là điều nền tảng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về kỷ niệm một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày lòng tin tưởng nơi sự phù trợ của Thánh cả Giuse và Đức Chúa Giêsu Kitô.
Xin ghi lại câu chuyện cảm động sau đây liên quan đến lòng hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng và sự trợ giúp vô bờ của Thánh cả Giuse. Nơi một thành phố nhỏ bên nước Ý có một bà quá nghèo, mẹ của năm đứa con tuổi còn thơ. Một hôm, bà buồn bã nói với các con, hôm nay mẹ không có gì cho các con cả, không một khúc bánh mì, không còn bột mì, không một quả trứng. Các con hãy chạy đến cùng Thiên Chúa và van xin Thánh cả Giuse cứu giúp, bởi vì Thánh cả Giuse rất giàu. Một trong các đứa con trai nhỏ bụng đói meo, trên đường đến trường học đã ghé vào nhà thờ, đến trước bức tượng Thánh cả Giuse và cầu nguyện lớn tiếng như sau. Mẹ con nói Thánh cả rất giàu, vậy xin Thánh cả đừng để chúng con phải chết đói. Ở nhà, mẹ không còn khúc bánh mì nào, cũng không có bột mì và trứng, vậy xin Thánh cả ra tay cứu giúp chúng con. Tan học, cậu bé nhanh chân trở về thì ngạc nhiên biết bao khi thấy trong nhà đầy dãy thức ăn. Quá mừng rỡ, cậu bé cất tiếng ngây thơ hỏi, mẹ ơi, làm sao mà con trông thấy có nhiều bánh mì, bột mì và trứng như thế này? Chẳng lẽ đã có một thiên thần mang các thứ này đến cho mẹ sao? Bà mẹ cảm động trả lời, không con à, người giúp việc của ông thị trưởng thành phố đã nghe con cầu nguyện lớn tiếng ở nhà thờ. Chính ông là thiên thần mà Thánh cả Giuse đã gửi đến để cứu giúp gia đình chúng ta. Câu chuyện thứ hai vô cùng êm ái dịu ngọt đã xảy ra bên khung trời Pháp quốc. Trong một đan viện kia, có các nữ đan sĩ chuyên chăm cầu nguyện, sống chay tịnh và nghiêm chỉnh tuân giữ lề luật đan tu với trọn lòng kính yêu Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân muôn thuở của các trinh nữ thánh hiến. Cũng tại đan viện ấy, mỗi ngày đều đặn có một vị ân nhân mang đến cho các đan sĩ đầy đủ các thức ăn và vật dụng mà các chị đang cần. Mẹ bề trên đan viện rất đổi ngạc nhiên trước sự chính xác, lòng ân cần và quảng đại của vị ân nhân, đặc biệt là sự kín đáo. Sau khi để các vật dân cúng nơi bàn xoay ở phòng khách, vị ân nhân luôn luôn lặng lẽ lui gót, không nói lời nào, cũng không bao giờ tỏ lộ danh tánh mình là ai. Một hôm, mẹ bề trên đích thân đến phòng khách đứng đợi nơi bàn xoay. Sau khi vị ân nhân bí ẩn kéo chuông như thường lệ, mẹ bề trên cất tiếng hỏi, ngài là ai? Nhân danh tình yêu Thiên Chúa, xin nói cho tôi biết ngài là ai. Nhưng không có tiếng trả lời. Mẹ bề trên cảm thấy thoáng chút sợ hãi, nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh và lặp lại câu hỏi lần thứ hai. Sau một chút thinh lặng, một tiếng nói vô cùng êm ái dịu ngọt cất lên trả lời rằng, Thầy là Đức Giêsu thành Nazareth mà các con vô cùng kính yêu và phục vụ hết lòng, phục vụ trong âm thầm ẩn kín nơi đan viện thân thương này. Các con luôn luôn tưởng nghĩ đến Thầy, và Thầy lo liệu chăm sóc cho các con. Mẹ bề trên vô cùng ngỡ ngàng và bồi hồi xúc động. Mẹ đứng yên không thốt nên được lời nào. Sau đó mẹ kể lại cho tất cả các đan sĩ trong cộng đoàn nghe, và dĩ nhiên là kể từ sau biến cố độc nhất vô nhị ấy, toàn thể các nữ đan sĩ trong cộng đoàn gia tăng lời cầu nguyện, gia tăng cuộc sống chay tịnh và nghiêm chỉnh tuân giữ luật dòng, nhưng nhất là gia tăng gấp đôi gấp ba lòng yêu mến tôn thờ Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân muôn thuở, đã đói thương chăm sóc các hiền thê dấu ái với cử chỉ vô cùng tế nhị và tình triều mến vô bờ. Kinh Đức Thánh Cha Leo thứ 13, cầu cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh cả Giuse, bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng để nhận được sự bảo trợ của Ngài, cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của Ngài. Nhân vì mối liên hệ tình yêu thánh thiên, nối kết Ngài với Đức Trinh Nữ vô nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho hài nhi Giêsu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đói nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giêsu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vị canh giữ hiền đức của Thánh Gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha, vị bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tâm tối. Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, cứu cho hài nhi Giê-xu thoát chết, thì nay cũng xin Cha binh vực hội thánh của Thiên Chúa, đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, hầu cho nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những hình ảnh trong Cựu Ước về bí tích rửa tội.
Benares là thành thánh của Ấn giáo, tọa lạc bên bờ sông Hằng, nổi tiếng khắp thế giới về lễ nghi thanh tẩy vào mỗi buổi sáng khi mặt trời mọc, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín đồ hành hương đến từ khắp nơi ở Ấn Độ. Benares ngày nay được gọi là thành phố Varanasi với hơn 1 triệu dân. Suốt 4-5 cây số dọc theo bờ bên phải của sông Hằng, có hàng ngàn cầu thang, có cái chỉ cao vài mét, nhưng cũng có những cầu thang hùng vĩ với những pho tượng cổ kính. Từ nhiều thế kỷ nay, vào mỗi buổi sáng sớm lúc 5 giờ, đều có hàng ngàn tín hữu Ấn giáo chờ sẵn trên các bậc thang. Họ ca hát, cầu nguyện, chờ đợi mặt trời mọc. Phong cảnh thật cảm động. Vừa khi những tiếng chim quạ nổi lên và mặt trời đỏ ửng nhô lên khỏi chân trời, tức thì làn sóng người từ trên các bậc thang bước xuống sông, dù nước lạnh buốt hay nước ấm trong mùa hè. Các nam nữ tín hữu chỉ đóng khố và các phụ nữ mặc áo sari mỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn cầu thang trống rỗng, trong khi ở dưới sông, nam phụ lão ống, người sang cũng như kẻ hèn, người khỏe mạnh cũng như người phong cùi, đang ngụp lặn vài lần dưới dòng sông Thánh, và cúi mình sâu trong cử chỉ tôn kính hướng về mặt trời đang dần dần lên cao. Họ lấy tay vốc nước tung lên trời, miệng lâm râm đọc những lời kinh khấn vái. Từ bao thế kỷ nay, cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày ở Benares bên bờ sông Hằng, vì các tín hữu ấy tin rằng khi dìm mình tắm ở nước sông Thánh này và lúc mặt trời vừa mọc, mọi tội lỗi của họ sẽ được tha thứ và tâm hồn họ được thanh tẩy. Việc dìm mình trong nước như một nghi lễ thanh tẩy cũng có trong một số tôn giáo từ thời xa xưa ở vùng Trung Đông. Ngoài truyền thống kinh thánh, ví dụ nơi các dân tộc Ai Cập, nơi người Ba Tư, Hy Lạp, Babylon, từ sông Euphrates cho tới sông Orente và sông Jordan. Quan niệm chung của các dân tộc thời đó là, người nào bị coi là ô uế trước mặt thần minh thì có thể dùng nước để tắm rửa. Hành động này tượng trưng sự thanh tẩy tâm hồn tội lỗi ô uế. Điều được nhấn mạnh ở đây trong các lễ nghi đó không phải là sự tái sinh, nhưng là sự tẩy rửa. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt nhắc đến hình ảnh trong Cựu Ước báo trước bí tích rửa tội trong Kitô giáo sau này.
Thực vậy, Do Thái giáo cũng có những nghi thức tắm và thanh tẩy để phục hồi sự thanh sạch theo luật. Ý niệm thanh tịnh và ô uế chiếm một chỗ quan trọng trong Do Thái giáo. Sự ô uế làm cho con người trở nên nhơ bẩn và không thể đến gần Thiên Chúa. Nhờ được thanh tẩy, đương sự lại được tham dự vào việc tế tự. Sách Lê-vi phân biệt những con vật thanh tịnh và ô uế và liệt kê những hành vi làm cho con người bị ô uế. Sách này cũng trình bày những nghi thức thanh tẩy, trong đó nước được dùng nhiều nhất để tẩy rửa con người và sự vật. Khi thì phải giặt quần áo trước khi sử dụng, khi thì phải tắm rửa toàn thân. Sách Lê-vi còn xác định rõ những trường hợp phải tắm trong dòng nước. Cũng vì thế, bà Judita, khi ở trại binh của địch quân dân ngoại, bà đã tắm rửa mỗi buổi sáng trong dòng nước trước khi cầu nguyện cùng Gia-vê Thiên Chúa. Ngoài những quy luật trên đây, các rabbi Do Thái còn đặt thêm nhiều quy luật khác. Chẳng hạn, trong sách Jubilee, tổ phụ Abraham để lại di chúc dạy Isaac phải rửa tay rửa chân trước và sau khi dâng hy tế. Những người thuộc giáo phái Essenia đã khai triển quy luật này và áp dụng cho toàn thể cộng đoàn. Tuy nhiên, các luật lệ trên đây chỉ có công hiệu pháp lý chứ không có công hiệu luân lý, không thực sự thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn. Đối với các ngôn sứ trong Cựu Ước, các cuộc thanh tẩy đó có thể tượng trưng tâm hồn trong trắng, nhưng tự chúng không có sức thanh tẩy tâm hồn. Đặc biệt, một số ngôn sứ như Ezekiel, Zachariah và Isaiah còn loan báo rằng vào thời cứu thế sẽ có cuộc thanh tẩy toàn diện. Chẳng hạn, trong đoạn 36, câu 25 và 26 của sách Ezekiel có ghi rằng, đây là lời Giave phán, ta sẽ rảy nước trong sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được trong sạch. Ta sẽ làm cho các ngươi được sạch mọi ô uế và mọi thần nhơ bẩn của các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới. Bên trong các ngươi, ta sẽ ban xuống một thần khí mới. Ta sẽ cất tấm lòng chai đá khỏi các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi con tim bằng thịt. Hình ảnh nước để thanh tẩy báo trước phép rửa tội trên đây đã được giáo hội xác tín và biểu lộ trong phụng vụ đêm phục sinh. Thực vậy, trong đêm canh thức đó, khi làm phép nước rửa tội, giáo hội đã long trọng tưởng niệm các biến cố lớn trong lịch sử cứu độ, báo trước mầu nhiệm bí tích rửa tội. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng thực hiện những việc kỳ diệu trong các bí tích và qua dòng lịch sử cứu độ. Chúa đã dùng nước là tạo vật của Ngài để cho chúng con được biết ơn bí tích rửa tội. Ngay từ khởi thủy, nước là nguồn mạch sự sống và sự phong phú. Kinh Thánh mô tả nước được Thánh Thần bay là lả trên đó để nảy sinh mầm sức mạnh thánh hóa. Giáo hội cũng coi sự tích con tàu Noe là hình bóng ơn cứu độ được thực hiện trong bí tích rửa tội. Thực vậy, nhờ con tàu đó, một số nhỏ, tổng cộng là 8 người, đã được cứu thoát khỏi lụt hồng thủy. Chúa đã dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa mở ra một đời sống mới. Chúa đã giải thoát con cháu Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân để họ tượng trưng cho một dân tộc mới là những người được thánh tẩy sau này.
Một hình ảnh khác trong Cựu Ước báo trước bí tích rửa tội là nghi thức cắt bì. Cắt bì nguyên là một nghi thức chung của nhiều bộ lạc sơ khai, có lẽ đã được người Israel vay mượn của người Ai Cập và được thực hiện từ thời xa xưa. Nhưng chẳng bao lâu, nghi thức này trở thành dấu hiệu thuộc về dân Chúa. Sách Khởi Nguyên đoạn 17 khẳng định rằng, Thiên Chúa phán với Abraham, còn ngươi, ngươi sẽ giữ lấy giao ước của ta, ngươi và dòng dõi của ngươi qua các thế hệ. Đây là giao ước các ngươi phải tuân giữ, giữa ta và các ngươi, và dòng dõi ngươi. Mọi người nam trong các ngươi đều phải chịu cắt bì. Điều ấy sẽ là dấu giao ước giữa ta và các ngươi. Sinh được 8 ngày, mọi trẻ em trong các ngươi đều phải chịu cắt bì, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thật ra, quy luật cắt bì không có trong luật cổ xưa và chưa được liệt kê trong danh sách 10 giới răn. Nhưng sau cuộc lưu đày của dân Do Thái, luật này trở thành một quy tắc tuyệt đối khi dân Do Thái sống giữa dân ngoại không cắt bì ở Babylon. Trẻ nam được cắt bì 8 ngày sau khi sinh ra, và làm cho đương sự được thuộc về dân Chúa, được thừa hưởng những lời hứa của Chúa. Đó là một trong những nghĩa vụ và được coi trọng hơn cả luật tuân giữ ngày Sa-bát. Các nguồn sứ nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của việc cắt bì và sự tuân phục Chúa như một hệ luận của nghi thức đó. Các vị đề cao sự cắt bì nội tâm, quan trọng hơn sự cắt bì thể lý. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại, đây là lời Giave phán, sẽ đến những ngày ta hạch tội những kẻ chỉ cắt bì ngoài da, Ai Cập và Juda, Edom và con cái Amon, Moab và quân cạo mảng tang, vì các dân tộc ấy hết thảy đều không cắt bì, cũng như toàn thể nhà Israel, những kẻ không cắt bì trong tâm hồn,
cắt bì trong tâm hồn, từ nay là dấu chỉ trung thành với giao ước, vâng lời Thiên Chúa và canh tân nội tâm.
Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nhấn mạnh tới tính chất tạm thời của sự cắt bì, tầm quan trọng của đức tin trội vượt hơn nghi thức. Những con cái đích thực của tổ phụ Abraham nhận được sự cắt bì của Chúa Kitô. Thực vậy, trong thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân nghiêm khắc cảnh giác rằng, anh em hãy coi chừng quân chó má, hãy coi chừng bọn thợ xấu, hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì. Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện về Đức Kitô Giêsu chứ không cậy vào xác thịt. Đối với Thánh Phaolô, các Kitô hữu là những người đã chịu cắt bì trong tâm hồn, trong thánh linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, thứ Sáu 21 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp 700 thân nhân của các nạn nhân tổ chức bất lương Mafia trong một buổi cầu nguyện tại Thánh đường Thánh Gregorio VII gần Vatican. Vatican, Tòa Thánh Liên hiệp Anh giáo và Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập ký hiệp định lịch sử cộng tác với nhau để chấm dứt nạn buôn người trên thế giới vào năm 2020. Roma, các vị lãnh đạo Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương lo ngại cho cộng đoàn thuộc giáo hội này ở miền Crimea.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 19 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.